tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 11, 2024, cử tri Mỹ phải phân định ai sẽ là Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, ứng viên đảng Dân Chủ Kamala Harris hay ông Donald Trump, ứng viên đảng Cộng Hòa, hiện đang bám gót trong các cuộc thăm dò. Tuy nhiên, bất kể ai là người chiến thắng, Bắc Kinh vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Washington. Và trong cuộc đọ sức dài hơi này, Đông Nam Á sẽ giữ một vai trò quan trọng. Nếu như thế giới, đặc biệt là châu Âu, NATO và Ukraine hồi hộp trong đợi kết quả bầu cử và nhiều nước hy vọng tránh được sự trở lại với sự xáo động và tính chất bất định đánh dấu nhiệm kỳ Donald Trump, thì tại Trung Quốc, giới lãnh đạo dường như đang chuẩn bị tiếp tục đương đầu các tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ, bất kể ai là người thắng cử. Bởi vì tại Washington có một sự đồng thuận lưỡng đảng xem Trung Quốc là mối đe dọa cho thế thống trị của Hoa Kỳ, và do vậy cả hai ứng viên Kamala Harris hay Donald Trump hòa theo xu hướng chống Trung Quốc trong chính giới Mỹ đã hứa hẹn cứng rắn hơn với Bắc Kinh, nền kinh tế thứ hai trên thế giới và là đối tác thương mại quan trọng của Washington. Mục tiêu đặt ra cho cả hai ứng viên là Hoa Kỳ phải giành chiến thắng, điều mà họ xem như là một cuộc cạnh tranh giữa hai đại cường. Theo nhiều nhà quan sát, tương lai thế giới trong nhiều thập niên sắp tới sẽ do mối quan hệ Mỹ-Trung, mối quan hệ quốc tế quan trọng nhất, định đoạt. Bà Nicole Nesotto, Phó Chủ tịch Viện Jacques Delors tại hội thảo mang chủ đề Hoa Kỳ lại bị chao đảo chăng? Trong khuôn khổ Ngày hội Địa chính trị non tờ 2024 do Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IFIS tổ chức, nhận định, tính chất liên tục trong cuộc đối đầu Mỹ-Trung là một nét đặc trưng của nền ngoại giao Mỹ trong những thập niên gần đây.
C'est Obama, le premier en 2011, je crois, oui, qui a parlé le premier du pivot asiatique. Donc
năm 2011, Barack Obama là người đầu tiên nói đến xoay trục sang châu Á, người đầu tiên mang đến một ý nghĩa chiến lược cho mối bận tâm hàng đầu về Trung Quốc của Mỹ. Rồi Donald Trump đã mang đến một sắc thái thương mại cho mối ưu tiên hàng đầu này, điểm khởi đầu cho chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch chống nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc. Tiếp đến, Joe Biden đã biến mối đe dọa này theo chiều hướng công nghệ với các sắc lệnh được đưa ra năm 2023, cấm các nhà công nghiệp Mỹ chuyển giao hay hợp tác với ngành công nghiệp Trung Quốc trên nhiều hồ sơ nhạy cảm. Nhưng tất cả những đời tổng thống này, bất kể là Obama, Trump hay Biden, còn có thêm chút sắc thái ý thức hệ, nghĩa là một cuộc đấu tranh lớn giữa một bên là các nền dân chủ và bên kia là các chế độ chuyên chế độc tài. Do vậy, dù là Trump hay Harris có thắng cử đi chăng nữa, thì nỗi ám ảnh Trung Quốc vẫn sẽ là một trong các vấn đề quan trọng, thậm chí là những giường cột cho chính sách đối ngoại của Mỹ. Đây sẽ là một vấn đề cho châu Âu.
Kể từ giờ, Trung Quốc được chính giới Mỹ nhất trí phải đối xử như là địch thủ, đối thủ cạnh tranh chính của Mỹ. Những biện pháp chính quyền Trump đưa ra để chống Trung Quốc đã được người kế nhiệm Biden duy trì, từ việc áp thuế nhập khẩu, kiểm soát chuyển giao công nghệ cao, cho đến các biện pháp trừng phạt vi phạm nhân quyền nhắm vào Bắc Kinh. Theo nhiều chuyên gia được AFP trích dẫn, Bắc Kinh không trông đợi một sự đảo hướng nào từ phía Donald Trump lẫn bà Kamala Harris. Kinh tế gia Adam Slater tại Oxford Economics trong một ghi chú cảnh báo rằng, xin trích, việc tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sau cuộc bầu cử Mỹ có nguy cơ dẫn đến việc tái cơ cấu lớn nền thương mại toàn cầu. Chính sách thuế quan của Donald Trump có khả năng làm suy giảm trao đổi thương mại Trung Mỹ đến 70% và có thể gây ra sự biến mất hoặc tái định hướng hàng trăm tỷ đô la trao đổi thương mại. Hết lời dẫn. Nhìn chung, châu Á vẫn sẽ là ưu tiên hàng đầu cả trên bình diện thương mại lẫn về mặt chiến lược trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Trong buổi hội thảo ở Nantes, cựu đại sứ Pháp ở Washington và Tel Aviv, ông Gerard Aro lưu ý rằng Hoa Kỳ đang rón rén rời khỏi châu Âu và Ukraine là một rào cản làm Mỹ bị phân tán khỏi điều cốt lõi. Ông giải thích.
Pour eux, l'essentiel se résume en trois mots: Chine, Chine, Chine. Đối với Hoa Kỳ, điều cốt lõi được tóm gọn trong ba từ Trung Quốc, Trung Quốc và Trung Quốc. Người Mỹ cho rằng châu Á mới là nơi mang đến tăng trưởng. Khi châu Âu có mức tăng trưởng 2%, họ đã hô hào phấn khởi. Nhưng khi Trung Quốc đạt 5%, thì họ nói rằng Trung Quốc gặp khủng hoảng. Tuy nhiên, đối với nhiều người Mỹ, có một thực tế hiển nhiên là tương lai thế giới sẽ được định đoạt trong quãng không gian nằm giữa New Delhi và Los Angeles. Đối với họ, châu Âu đang dần trở thành một vùng ngoại vi của thế giới. Hoa Kỳ rất thực dụng. Cuộc chiến xâm lược Ukraine tuy khiến họ phải bận tâm, nhưng như đã nói, Mỹ không ủng hộ và sẵn sàng tham chiến tại Ukraine.
Trong bối cảnh có sự dịch chuyển kinh tế và địa chính trị sang châu Á, Hoa Kỳ dưới thời Biden đã thiết lập nhiều mối quan hệ đồng minh và đối tác chiến lược. Cuộc đối đầu trực diện hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc gợi nhắc lại thời kỳ chiến tranh lạnh, đọ sức giữa Hoa Kỳ và Liên Xô trong những năm 1980-1990. Câu hỏi đặt ra, hai siêu cường tương lai của thế giới có sẽ xác định một mô hình sống chung, hay hai đại cường sẽ lại lao vào một cuộc chiến đầy rủi ro? Cựu đại sứ Pháp ở Mỹ, ông Gerard Aro lưu ý, trong lĩnh vực địa chính trị, khi phải đối diện với kiểu đối đầu như hiện nay, người ta luôn nói đến hai vế, đó là ngăn chặn và đối thoại chính trị. Chính quyền Biden cho đến lúc này đã phần nào thành công trong việc kềm hãm khi thiết lập nhiều mối quan hệ đồng minh với nhiều nước trong khu vực, như Bộ Tứ Quát, quy tụ bốn nước Úc, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ, hay Liên minh quân sự AUKUS, Anh, Úc, Mỹ, v.v.
Il y a maintenant un partenariat stratégique entre les États-Unis et les Philippines, les États-Unis et le Vietnam.
Rồi còn có thỏa thuận đối tác chiến lược giữa Mỹ và Philippines, giữa Mỹ và Việt Nam. Khi Tổng thống Mỹ mời đồng nhiệm Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản đến Camp David, trong nhãn quan Trung Quốc, cử chỉ này có một ý nghĩa to lớn. Nếu nhìn từ Bắc Kinh, quý vị sẽ thấy rõ ở phía đối diện, một chuỗi quan hệ đồng minh và liên minh đang được hình thành chống Trung Quốc một cách rõ ràng và rất mạnh mẽ. Vụ rắc rối tàu ngầm Úc, nước Pháp chỉ là viên đạn lạc, là nạn nhân liên đới. Đối với Mỹ, đây là cách thức để cung cấp cho Úc các phương tiện để có thể tiếp cận bờ biển Trung Quốc bằng tàu ngầm hạt nhân, trong khi những loại tàu ngầm cổ điển không thể có được tầm xa đó. Rõ ràng là Mỹ đang tìm cách ngăn chặn Trung Quốc. Điều này dễ hiểu vì sao Trung Quốc phải tăng ngân sách quốc phòng.
Cũng theo ông Gerard Aro, vế thứ hai, cuộc đối thoại chính trị chỉ mới bắt đầu, nền ngoại giao Mỹ vốn dĩ kín tiếng, nhưng các cuộc tiếp xúc bí mật đã được tiến hành giữa ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc. Mục tiêu là để hai nước xác định các lằn ranh đỏ nhằm tránh những tính toán sai lầm.
Lằn ranh đỏ lớn, tính toán sai lầm lớn có thể xảy ra là Đài Loan. Đối với Trung Quốc, Đài Loan là lằn ranh đỏ tuyệt đối. Trung Quốc biết rõ là chiến tranh sẽ là một thảm họa, nhưng họ cũng sẽ không để Đài Loan giành độc lập bằng bất cứ giá nào. Nhưng đồng thời, họ không nên đánh giá sai lầm quyết tâm của Mỹ. Nhưng tôi có lẽ sẽ kết luận bằng câu trả lời rằng, nếu Trump được hỏi ông nghĩ gì về Đài Loan, câu trả lời duy nhất của ông ấy là Đài Loan là đối thủ cạnh tranh với ngành công nghiệp Mỹ. Nếu tôi là Bắc Kinh, tôi sẽ nghĩ đèn đỏ đã trở thành đèn màu cam.
Je penserais que le feu rouge est devenu feu orange.
Đây cũng chính là điều khiến nhiều nhà lãnh đạo châu Á lo lắng. Với chủ trương nước Mỹ trên hết, Donald Trump nếu tái đắc cử sẽ có một cách tiếp cận địa chính trị thế giới hoàn toàn không nhất quán giữa các khu vực, tùy thuộc vào những lợi ích do chính ông xác định và thường bị nhầm lẫn với lợi ích các công ty của Trump, theo như nhận định từ bà Marie Cécinave, chuyên gia về Mỹ, giám đốc nghiên cứu tại IRIS. Bầu cử Mỹ cũng diễn ra vào thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines gia tăng mạnh mẽ do những tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Tầm nhìn về quan hệ quốc tế mang tính giao dịch của Donald Trump cũng như sự kín kẽ của bà Kamala Harris về chính sách đối ngoại làm dấy lên nhiều nghi vấn về những cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác trong vùng Đông Nam Á, khu vực mà Mỹ cũng rất muốn tranh thủ trong cuộc cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc, theo như nhận định từ nhiều nhà quan sát. Tuy nhiên, theo ông Andrew Scobell, chuyên gia về Trung Quốc, Viện Hòa bình Mỹ, được tờ South China Morning Post trích dẫn, thì xin trích, quan điểm đồng thuận lưỡng đảng ở Washington là Trung Quốc đã trở nên hung hăng hơn nhiều ở Biển Đông và Hoa Kỳ phải chống lại các hành động khiêu khích của Trung Quốc, ủng hộ các đồng minh và đối tác ở vùng biển Đông Nam Á. Còn đối với ông Antreka Natalegawa, cộng tác viên cho chương trình Đông Nam Á, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington, thì trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc, Đông Nam Á sẽ đóng một vai trò quan trọng. Do vậy, bất kể ai thắng cử vào tháng 11 này, chính quyền tiếp theo phải đối mặt với một số ưu tiên rõ ràng trong năm tới, như củng cố mối quan hệ với các đồng minh và đối tác quan trọng, quản lý căng thẳng ở Biển Đông và đưa ra chương trình nghị sự kinh tế tích cực cho khu vực, hết lời dẫn. Tóm lại, giới quan sát hầu hết có chung một nhận định, sẽ chẳng có nhiều khác biệt trong chính sách đối ngoại giữa Kamala Harris và Donald Trump. Có khác chăng là phương thức thực hiện giữa một chính quyền Harris sử dụng con dao mổ và một chính quyền Donald Trump thì dùng búa tạ, như hình ảnh ví von từ nhà nghiên cứu Thibault Denamien, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington với hãng tin Pháp AFP.